Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ có một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, quan hỷ chỉ dạy cho con những câu hỏi như sau. Một, con mới xuất gia tu học 2 năm, con không muốn học nữa, chỉ muốn thâu băng của sư ông nghe rồi thực hành tu thôi, và giờ đây xin sư ông chỉ chỗ cốt yếu để con nắm ngay lối tu đó mà hành, như vậy có được không sư ông? Người tu này hiền lành, nhưng mà rồi tôi cũng khó xử. Bây giờ đang học mà học 2 năm cái bỏ thì muốn tu, học mệt thì muốn tu, rồi tu 2-3 năm cái thấy không có gì hết cái muốn bỏ, nhảy đi học thì cái đó cũng là cái mệt nữa. Như vậy cho nên tôi chỉ nói phân hai: nếu mà tu thời gian không muốn học nữa, chỉ tu thôi, thì nãy giờ tôi giảng về tổ đạo tín, cái câu mà rất thiết yếu của ngài nói là câu gì? Tất cả pháp đều là giải thoát đó. Thì câu đó là cái câu cốt yếu để mà tu. Nếu mà quyết tâm tu thì cứ bám vào đó làm cái chỗ nương tựa tu hành thì sẽ có kết quả. Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai: Nếu như nhập thất thì chỉ tu lối biết vọng, không theo thôi, hay là có chuyển qua lối khác nữa không? Chẳng lẽ suốt cả đời tu chỉ biết vọng không theo thôi? Vậy gì? Biết vọng không theo là những niệm nào dấy lên mình biết không theo. Mà nếu không theo hết thì quý vị nghĩ có cái tham sân si lo buồn gì không? Nếu mình không theo cái vọng nào hết, có tham sân si lo buồn không? Chắc không có. Mà không có tham sân si, không có lo buồn, thì chúng ta có phiền não không? Thì cũng hết phiền não luôn. Mà hết phiền não tức là hết vô minh, thì giác mất rồi, có gì đâu mà lo có nhiêu đó. Câu hỏi thứ ba: theo sư ông dạy, hít hơi thở sâu và thở ra chậm chạp, riêng con thở như vậy nó rất mệt, nên con chỉ thở bình thường có được không sư ông? Và lúc ngồi mà không biết ngồi, nhưng cũng không cố để ý hơi thở nữa, sao không biết hơi thở đâu ra vào đều chậm biết rõ, trong lúc đó thấy có nhẹ khỏe, như vậy có sao không sư ông? Thì Phật tử này hỏi cũng hiền lành. Nghĩa là khi ngồi giải hơi thở dài mà chậm nhẹ, nếu thở vậy mà có mệt thì thở đều thường cũng được chứ không có sao. Nhưng mà còn cái chỗ nói rằng nếu mình ngồi yên mà không có chú ý hơi thở, không có chú ý cái chuyện mà mau chậm gì hết, tự nhiên nó đều đặn nhẹ nhàng mà khỏe, thì như vậy là tốt chứ không có sao hết. Câu hỏi thứ tư: trong khi ngủ mình nằm mộng, thấy những điều dữ, thấy ma lúc đó đang ngủ, bỗng nhớ niệm Phật, như vậy giấc ngủ đó có phải mình tỉnh hay không? Nhưng con nghe nói đó không phải tỉnh, vậy khi nào trong giấc ngủ mới tỉnh? Xin sư ông giảng cho con hiểu. Nếu khi ngủ mà mộng thấy điều này điều nọ hiền lành hay hung dữ thì lúc đó đều là mê hết chứ không có tỉnh. Dù cho thấy điều dữ mình sực nhớ mình niệm Phật thì đó là chẳng qua là cái thói quen chứ cũng không phải tỉnh. Còn người tỉnh thì khác. Tôi nói thí dụ như cái người tu mình ăn chay trường mà bất thành ngủ mộng thấy có cái tiệc người ta đãi mặn ngon quá ta mời, lúc đó mình ngồi mình giữ xong rồi nó à mình tu sẽ ăn mặn, thì chừng đó có phải tỉnh không? Đó chưa phải tỉnh, ăn rồi mới sực nhớ thì đã muộn lắm rồi, không phải tỉnh. Tỉnh là mình tu bình thường tới khi mộng thấy mình không ăn mặn mà người ta làm tiệc mặn mời mình, mình liền nhớ mình tu không có quyền ăn những thứ này, đó là tỉnh. Còn nếu mình ăn rồi mới nhớ thì đó chưa phải tỉnh. Nhớ vậy đó, tỉnh là như vậy, thấy cái gì mình biết liền, không có nghi, không có sợ, thì cái đó mới là tỉnh. Chứ còn thấy mà không biết thì đó chưa phải là thật tỉnh. Có một vị khác hỏi: hôm nay chúng con có duyên sự nên đầu thành đảnh lễ và tắc bạch mô hình Phật. Chúng con ở xa mới quy y, mỗi tháng có duyên về thiền viện một lần nghe pháp, còn những ngày còn lại khác chúng con có thể đến chùa hoặc tịnh xá gần nhà để thọ trì bái sám, hay chúng con phải làm thế nào? Nếu ở nhà thì chúng con hành trì công phu bái sám cách nào? Xin thầy viện chủ từ bi hoan hỷ giáo huấn cho chúng con được rõ. Thì cái Phật tử này mới quy y xin như vậy, thì tôi nói hai cách. Một là nếu mình quy y rồi mà xa chùa xa thầy, ở gần nhà có chùa hoặc có tịnh xá, thì quý vị muốn nương theo quý vị đó để tới lui tu hành cho tinh tấn thì cũng tốt chứ không có gì. Còn nếu ở đó cũng không có chùa không có tịnh xá thì ở nhà ngày đêm mình chỉ một thời sám hối hay là tụng bát nhã, rồi ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng biết cũng nhớ những cái lời Phật tổ dạy để đừng làm ác, đừng tạo tội, thì đó là tu. Mà nhất là phải nhớ giữ năm giới, đừng phạm. Đó là cái gốc của sự tu. Có Phật tử hỏi: mong thầy vì con mà giảng dạy. Lâu nay con có thắc mắc một điều, mong thầy chỉ dạy. Tính con hay tò mò, ví dụ có người lạ mặt đến xóm làng chợ con mà ăn cắp móc túi thì con liền chỉ người khác bắt bớ họ, con còn xúi họ bắt mang tấm bảng cho xấu hổ. Con làm như vậy không biết có bị quả báo và đời sau có chiêu cảm lại cho con không, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Phật tử này thì thật ngay thẳng, thấy người nào gian không chịu muốn bị bắt rồi bị mang bản rồi cho xấu hổ đúng bỏ. Thì nếu cái tâm niệm vì thương người, không muốn cho họ tạo tội nữa để cho họ trở thành người lương thiện thì đó là tốt, không có bị quả báo gì hết. Còn nếu vì cái ác ý muốn hại người đó cho bỏ ghét thì cái đó là có quả báo. Hai việc nó khác nhau một chút. Vì tâm lương thiện thương người, muốn xây dựng cho họ khỏi những cái tội lỗi, rồi chỉ cho người ta bắt để trừng trị cho họ sợ, họ bỏ cái xấu, thì đó là tốt, không có phạm quả báo. Còn nếu vì ác ý mình muốn hại người đó cho họ khổ thì cái đó là có quả báo. Bây giờ có một Phật tử hỏi: có những người trước đây tạo những tội đáng bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng sau đó người đó ăn năn thọ tam quy ngũ giới. Theo kinh thì thọ tam quy ngũ giới sẽ không đọa vào ba đường ác. Như vậy người đó sau này có còn bị đọa ba đường ác không? Nếu không thì quả báo ác sẽ như thế nào? Thì Phật tử này nghi về nhân quả. Bởi vì nghi đó là ở cái câu nói nhân nào thì quả nấy, phải không? Mà bây giờ hồi trước họ làm ác, sau này họ mới thức tỉnh, họ tu, thì như vậy cái quả ác có mất không? Thì cái điều này tôi xin nói rõ cho quý Phật tử hiểu. Cũng trong kinh mà cái chỗ nói nếu nói nhân nào quả ấy, đó là phỉ báng Phật pháp. Tại sao vậy? Bởi vì cái nhân và cái quả nó theo thời gian mà biến chuyển. Mà đã là biến chuyển cho nên nó có thể khác. Tôi thí dụ như chúng ta ươm cái hạt xoài, mà lỡ ươm hạt xoài cái giống xấu, khi nó lớn lên, nếu chúng ta để nguyên như vậy thì nó có trái là trái không ngon. Nhưng mà lớn lên rồi cái chúng ta liền cắt, rồi đem cái nhánh xoài giống ngon lại tháp ghép vô thì sao? Thì nó liền ngon. Thì như vậy sao? Nhân quả có khác không? Nếu mà nói nhân quả cố định thì hồi ương hộp gì tới sau cũng phải cái trái giống như cái hộp hồi xưa. Nhưng mà sự thật mình có quyền chuyển. Quyền chuyển, bởi chuyển cho nên có thể khi xưa xấu mà bây giờ nó lại tốt. Đó là tại nhờ cái chuyển. Vậy nên mới nói tu. Thế nếu nhân nào quả nấy thì tu làm chi? Mình lỡ hồi xưa mình ăn trộm rồi thì nhất định phải đọa địa ngục, thì tu cũng đọa địa ngục thì tu làm gì, phải không? Cho nên mình tu là để chuyển những cái xấu đó nó trở thành tốt đó. Thì ở thế gian cái điều đó rõ ràng quá rồi, phải không? Cho nên nghĩa là ngày xưa giàu có tội mà ngày nay mình thức tỉnh giảm, hoặc nó cũng có thể mất chứ không phải là cố định còn y như trước đó. Câu hỏi thứ hai: thường thường sau những buổi sám hối, tụng kinh, nghe pháp vân vân, mọi người thường hồi hướng công đức về cho tất cả chúng sanh. Con thấy làm như thế thì tâm sẽ trở nên rộng rãi bao la. Nhưng con muốn hồi hướng cho người thân thôi, vì như thế sẽ tập trung nhiều công đức phước báo cho người thân hơn. Theo kinh Địa Tạng thì người mất nhận được 1/7 phước hồi hướng, 1/1 đã ít. Nay nếu hồi hướng cho tất cả chúng sinh, trong đó có người thân của mình, thì chắc phước mà mọi người nhận được sẽ quá ít ỏi, thì làm sao mà tạo được ích lợi cho mọi người? Câu hỏi này cũng hay. Nghĩa là mình tu tụng kinh cầu nguyện, người chết chỉ được 1/7 như kinh Địa Tạng nói. 1/7 thì quá ít, mà giờ chia đông quá rồi thì còn cái gì cho người thân mình đâu, thấy không? Mà như vậy mình muốn cầu cho người thân mình được thoát mà giờ chia nhiều quá làm sao đó. Cho nên bây giờ muốn cầu riêng cho người thân mình thôi. Thì ở đây tôi nói cho quý Phật tử hiểu, cái phước đức tùy ở tâm. Tâm rộng thì phước lớn, tâm hẹp thì cái phước nhỏ đó. Như vậy cho nên chư tăng hay là Phật tử tu tụng kinh hồi hướng thì quý thầy khuyên hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đó là mở tâm rộng. Mà tâm rộng thì phước lớn, phước lớn thì chia được nhiều. Còn mình nghĩ ích kỷ cho thân mình, thân quyến mình không á, thì cái tâm hẹp thì phước nhỏ, nó ít. Mà mình lại nghĩ cái tâm hẹp hòi của mình nghĩ về người thân đó thì làm cho phước nó ít thêm chút nữa. Thôi thì cứ mở tâm rộng lớn, cho tất cả đều nhờ cái tâm rộng lớn của mình. Tôi nói thí dụ như khi ở chùa vào buổi chiều này hay cúng thí thực. Cúng thí thực thì khi cúng thí thực trong nhà Phật dạy mình phải chỉ có một chung muối gạo hay là cháo thôi, rất là ít, mà nói cúng cho tất cả các cô hồn được ăn. Mình sao ăn cho đủ, nhiêu đó một người hút cũng không đủ nữa, phải không? Mà cho tất cả thì làm sao? Thì lúc đó chư tăng phải tưởng cái cơm, cái cháo này nó đầy dẫy hết, cho tất cả chúng sanh đều no. Rồi chúng sanh liền tới cái thấy đầy dẫy hết. Như vậy thì cái đó tùy tâm tưởng mà nó hiện. Thì cái phước cũng như vậy. Cho nên mình có cái tâm rộng rãi thì phước lớn lao, còn tâm mình hẹp hòi thì phước cũng theo đó mà hẹp. Đó là
chỉ cho Phật tử này hiểu về cái chuyện đó. Đây có Phật tử này hỏi, ở những giảng đường Phật giáo Nam Tông, con thấy Phật tử đa số rất thành kính và cúng dường rất nhiều đến giảng sư, trong khi ở giảng đường Bắc Tông, Phật tử ít thành kính và cúng dường có phần ít hơn. Vì sao có sự hơn kém như vậy? Hay là do những sư của Nam Tông họ có giới luật chặt chẽ hơn, tạo sự trang nghiêm công đức khiến cho được như vậy? Thì câu hỏi này nó hơi đụng chạm chút. Bây giờ tôi nói cho rõ, thực ra thì bên Nam Tông thì đặt nặng vấn đề người tu xuất gia thọ giới lớn thì công đức nhiều, người thọ giới ít, giới nhỏ thì công đức ít. Căn cứ vào giới, căn cứ vào luật, thì hai cái đó là căn cứ trên cái hình thức. Mà hình thức thì người ta dễ thấy. Còn bên Bắc Tông đa số, như hồi nãy tôi nói, căn cứ vào nội tâm. Quý Phật tử thấy quý thầy thì có khi xá, có khi lễ. Còn ở bên Nam Tông thấy thì phải lễ nhất định, chứ không có xá thôi được. Cho tới như ở Cao Miên, ở Miến Điện, ở Tích Lan, một vị tăng mặc áo quấn y đi ngoài đường mà Phật tử thấy thì quỳ mọt xuống đất lại. Còn ở bên đây thì quý thầy đi, Phật tử gặp cái xá chào cười cái đủ luôn. Thấy không? Đơn giản như vậy. Thì phải chăng những vị kia tu nhiều, còn những vị bên đây tu ít? Nó không phải. Mà hồi nãy tôi đã nói, vì bên đây đặt nặng về nội tâm, nghĩa là Phật tử không mắc kẹt hình thức nhiều, mà phải là từ nội tâm. Thấy quý thầy, quý Phật tử vui mừng chào hỏi, đó là tốt rồi. Không phải đợi lễ mới là tốt. Còn bên kia nếu không lễ thì phạm tội khinh tăng. Thì như vậy thành một cái thói quen. Thì thành một thói quen thì quý vị thấy, như ở bên Campuchia những năm chiến tranh, hồi xưa thì tới chùa ở ngoài đi vô phải đi gần đầu gối, nhưng mà tới chừng mất lòng tin cái họ bắn tượng Phật nữa. Còn ở bên mình thì dù sao không có chuyện đó, phải không? Chùa chiền cũng bắn được thường, không có đến nỗi như vậy. Thì như vậy mới thấy nhiều khi mình hình thức quá, rồi một khi nào họ mất cái hình thức đó cái họ trở thành không có hay. Còn mình nội tâm, mà nội tâm thì nó bền hơn, phải không? Trong tâm mình quý, trong tâm mình kính là đủ. Bởi vì mình học quen theo cái tinh thần là biết kính trọng từ nơi tâm, chứ không phải từ cái hình thức. Vì vậy mà ở bên này quý Phật tử đối với quý thầy trong cái tình thân nhiều hơn là trong cái hình thức lễ bái. Hai bên nó khác vì cái tâm niệm. Đây đặt nặng về tâm niệm, kia đặt nặng về giới luật, hình tướng. Thì nó hai cái nó khác, chứ không phải bên nào hay hơn bên nào. Cũng có người hay, cũng có người dở, ở đâu cũng vậy thôi. Câu thứ hai, sao Phật giáo Nam Tông không thờ những vị Bồ Tát, nhưng sao trong kinh của Nam Tông có nói đến chư Bồ Tát? Thì cái điều này tôi cũng nhắc lại, bởi vì bên Nam Tông thì đặt nặng cái quả A-la-hán, cho nên không thờ các vị Bồ Tát. Dù kinh Bổn Sanh Đức Phật từng nói ngài tu hạnh Bồ Tát, mà kinh Bổn Sanh thì Nam Tông Bắc Tông đều có. Thì như vậy thì các ngài thừa nhận mà các ngài không thờ, vì các ngài đặt cái quả A-la-hán là cứu kính. Còn bên Bắc Tông thì đặt cái quả Phật là cứu kính, mà muốn đến quả Phật thì phải hành hạnh Bồ Tát. Cho nên rồi đây đặt Bồ Tát là những vị trợ lực để mình thực hành cái hạnh các ngài, cho nên mình thờ. Còn bên kia thực hành hạnh A-la-hán, thành ra không có hành hạnh Bồ Tát, cho nên các ngài khỏi thờ, thờ Phật là đủ. Câu thứ ba, trong kinh nói tăng chúng là phước điền của chúng sanh. Nếu như một thở ruộng, một thửa ruộng mà được gieo gặt nhiều quá thì thửa ruộng đó sẽ cằn cỗi, khó khô kiệt. Vậy nhà sư thọ cúng dường của Phật tử quá nhiều, nhà sư đó có bị suy giảm công đức hay phước đức không? Câu hỏi này cũng hay. Nghĩa là ví dụ như cái ruộng mà một năm mình làm tới 3-4 vụ, riết là nó khô kiệt, khô kiệt là nó hết màu mỡ, thì như vậy thì nó xấu đi. Còn nếu ruộng mà mình làm chừng 1 vụ, 2 vụ thì chắc nó còn màu mỡ hơn. Thì cũng vậy, một nhà sư được Phật tử cúng dường nhiều quá thì chắc phước điền của mình càng ngày nó càng mòn, càng mỏng. Có phải vậy không? Ở đây có hai trường hợp. Nếu mà mình tu chưa có ra gì mà nhận của cúng dường nhiều thì tổn phước, cái đó là chắc chắn. Còn nếu mình tu mà mình có hiểu đạo lý thực và làm những Phật sự lợi ích cho chúng sinh thực thì tất cả cái mình nhận để lo cho chúng sinh thì nó không có tổn. Thì hai cái đó, một bên nếu mình chưa có ra gì mà nhận của đàn na thí chủ nhiều để mình thụ hưởng thì đó là tổn phước. Còn nếu mình tu mình đã hiểu đạo rõ ràng và những cái gì Phật tử cúng mình đều làm những Phật sự lợi ích cho chúng sinh thì cái đó không có tổn phước. Mình là cái người giúp đỡ cho Phật tử làm phước thôi, chứ không phải đem về cho mình hưởng. Mình không hưởng thì làm gì tổn, mà nhiều khi có tăng nữa. Câu hỏi thứ tư, xin Hòa Thượng giảng giải việc làm gì tạo phước đức và việc làm gì tạo công đức, công đức khác với phước đức ra sao. Câu hỏi này thì giống với câu hỏi mà của Tổ Đạt Ma nói với ông Lương Võ Đế. Thì ông Lương Võ Đế ông hỏi: tôi cất chùa, nuôi tăng chúng vân vân, như vậy có công đức gì không? Tổ nói không. Thì sau này có những vị thiền sư giảng nói rằng công đức khác với phước đức. Nếu cúng chùa, cất chùa, nuôi tăng thì đó là có phước đức chứ không phải là công đức. Công đức là cái tự tâm, nếu nơi tâm mình tốt, tâm mình thanh tịnh, đó là công đức. Còn làm việc lành giúp đỡ người khổ thì đó là phước đức. Như vậy thì hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Thôi còn nhiều câu hỏi quá mà hết giờ. Thôi ngang đây nghỉ. Tất cả Phật tử chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Các quý Phật tử hiện tại hỏi, có một bà Phật tử hỏi thế này: kính bạch thầy, con ở thành phố Hồ Chí Minh muốn học tu thiền